Ngài Thiện Nam Tử tâm này chẳng cùng với tham hòa hiệp, cũng chẳng cùng với sân si hòa hiệp. Đó là Đức Phật nói từ trên trở về trước, và Đức Phật chỉ cho cái duyên tu và cái duyên nguyện. Còn từ đây là Đức Phật nói thẳng vào cái tâm chân thật, tức là cái thể tánh chân tâm. Bởi vì thể tánh chân tâm nó không có hòa hiệp với tham sân và si, như mặt trời mặt trăng dầu bị khói bụi mây mù và la hầu a tu la che chiếu này là bình thường gọi là nguyệt thực, làm cho chúng sanh không thấy. Nhưng tánh mặt trời mặt trăng trọn chẳng cùng hòa hiệp cái năm thứ ấy. Ví dụ như mình ở cái thế gian này nhìn lên mặt trời mặt trăng, mình thấy có khi mờ, mình thấy có khi sáng, mình thấy có khi tối. Tại sao vậy? Đó là hoặc khi bị mây che, hoặc là khi bị khói mù, hoặc là khi bị những cái mây mù hay là những cái sương mù, đó khi là bị nghịch thực hay nghịch thực. Nhưng mà sự thật ra những cái đó nó không có làm hại gì được đối với mặt trời mặt trăng, mà chỉ che chiếu con mắt phàm tục mình không thấy được thôi. Thì cũng như vậy, tất cả tham sân si không làm hại gì được cái Phật tánh, mà chỉ vì nó là che mất, che lấp, mình không thấy. Rồi mình nói mình không có Phật tánh, hay là mình nói mình không có chân tâm, cái sự thật không phải. Đúng vậy, dầu do nhân duyên mà tâm sanh tham, nhưng thật ra tâm tánh chẳng cùng tham hòa hiệp. Tức là cái tánh của tâm, chỗ khác gọi là chân tâm, hoặc là nói cái thể tánh chân tâm. Nếu là tâm tham thì chính là tánh tham. Nếu tâm thật là tham thì gọi là nó có cái tánh tham rồi. Nếu là tâm chẳng tham thì chính là tánh chẳng tham. Thành như vậy, nếu nói tâm tham tức là cái tánh nó thuộc về tham, mình nói tâm chẳng tham thì nói tánh nó chẳng tham. Tâm chẳng tham không thể làm tham. Nếu là tánh của tâm nó không tham thì làm gì ai làm tánh tham được. Còn nếu tâm tham không thể chẳng tham, nếu là tánh của tâm nó nhất định là tham thì cũng không ai mà làm sao cho nó không tham được. Đó. Vì vậy cho nên tôi thường nói với người thế gian, nhiều khi họ biết họ nói tánh của tôi là tánh vậy, và khi họ nói vậy tức là họ chấp nhận để sửa hay sao? Chắc là họ mới có đó là cái cố định đời đời phải nóng giận như vậy, thì đó là tánh rồi. Thành thử ra mình mới biết nóng giận hay tham lam sân si cũng đều là do nhân duyên không cố định, chứ không phải là tánh. Nhớ vậy, nó là nhân duyên không cố định, không phải là tánh. Nếu mà nói tánh đó là mình nói lầm, tức là mình không thể chuyển được. Còn mình nói do nhân duyên cho nên mình chuyển được. Đó là vì gì? Do nhân duyên mà nó xấu thì cũng do nhân duyên mà nó tốt. Chỉ cần thay đổi và cái nhân duyên thì từ cái này nó sẽ chuyển sang cái khác. Cũng như chúng ta, mình từ nhỏ chí lớn, nếu là mình không biết tu á mà dành những bạn ác thì mình cũng thành những người xấu vậy. Còn mình biết tu, mình gần những bạn lành thì tất nhiên mình thành người tốt. Thì như vậy cũng do nhân duyên mà mình thành xấu, mà cũng do nhân duyên mình thành tốt. Chứ mình không có chối cãi được nói rằng tôi tốt từ bé chí trưởng, từ thời nào tới bây giờ, thì cái đó nó không hẳn. Nó tánh tôi là tốt không có, vì tùy duyên mà nó tốt, cũng tùy duyên mà nó xấu. Do nghĩa trên đây nên kiết sử tham dục không thể làm nhiễm ô được tâm. Thì do nghĩa trên đây tức là cái nghĩa mà nói rằng tâm tánh, tức là cái tâm tánh nó không bị tham sân si làm hại được, chỉ là một sự che lấp bên ngoài thôi. Vì vậy cho nên nói rằng kiết sử tham dục không thể làm nhiễm ô được tâm. Khi Phật và Bồ Tát đã phá hẳn tham kiết nên gọi là tâm được giải thoát. Cũng như bây giờ chúng ta ví dụ là cái đèn bị người ta che bốn phía, mình thấy tối mờ, mình nói đèn tắt. Và khi người ta dỡ mấy cái miếng che ra thì gọi là đèn sáng. Khi nãy nói đèn tối, bây giờ dỡ ra mình gọi là đèn sáng. Thì như vậy đèn tối đèn sáng sự thật không có, thấy không, nó cũng chừng đó, nhưng mà bị che thì thấy nó tối, mà dỡ hết cái che ra thì nó thấy nó sáng. Cũng như vậy Bồ Tát nó là thiệt ra tâm không lập, không bị tham sân si làm tối làm sáng, nhưng vì tham sân si nó che lấp thì gọi đó là bị gì, gọi đó là bị tham kiến, mà bị kiết sử nó che lấp. Còn nếu mà phá được những cái che đó thì gọi đó là giải thoát. Sự thực ra thì nó không phải, nó thực có cột được tâm mà giải thoát, mà đó chỉ là cái phá những cái duyên bên ngoài rồi nó trở thành ra an ổn hay là được sáng suốt thì gọi đó là giải thoát thôi. Tất cả chúng ta vì do nhân duyên mà sanh tham kiếp, vì do nhân duyên mà được giải thoát đó. Như vậy là tới đó đó thì Đức Phật kết thúc cái ý nghĩa tại sao mà chúng sanh có tham, có tham hoặc là nó không tham. Nếu có tham thì lẽ ra phải là cái tánh nhất định là tham thì không bao giờ hết tham được, còn nếu không tham thì cái tham không thể nhìn làm những ô được, là cái ý hỏi ở đoạn kiếp của ngài Bồ Tát Cao Đức Quý Dương. Để đây Đức Phật trả lời kết thúc lại bằng câu: do nhân duyên mà sanh ra tham kiến, cũng như do nhân duyên mà được giải thoát. Thành thử ra không cố định là chúng sanh có cái tánh tham, mà cũng không cố định là chúng sanh không có tánh tham. Đừng có nói cố định như vậy. Từ đây thì sao? Khác tập kết. Đoạn này con có thể yếu lại bằng cái thí dụ này cho dễ nhớ. Đức Phật ngài ví dụ trong cái núi tuyết, cái chỗ mà chót lót trên đỉnh á, thì khỉ và vượn đều không đi tới. Khỉ vượn người đều không đi tới được. Còn những cái chỗ thấp ở dưới thì khỉ vượn có chỗ thì khỉ vượn đi tới được, là người đi tới không được, có chỗ người cùng khỉ vượn đi tới được. Ở đây Phật mới dùng để thí dụ, hay như những cái chỗ mà khỉ vượn đi tới được á, rồi có người ta khô la, người ta đánh nhựa làm bẫy, rồi mấy con khỉ vượn tới đó thấy nhựa lấy cái tay để bóc thử cái dính cái tay, rồi lấy chân cạy ra dính luôn cả cái chân, rồi cả hai tay cả hai chân đều mắc kẹt hết, rồi tới cái miệng cạp vô dính vô miệng, đuôi cọ lại dính cả cái đuôi. Thì như vậy sáu cái, bốn tập hai tay hai chân thành bốn, miệng và đuôi thành sáu, sáu bộ phận dính mắt trong cái nhựa. Dính mắt cái nhựa rồi thì lúc đó ông thầy sang lại xỏ lại quả về nhà dễ dàng, không có khó khăn gì hết. Đó là Đức Phật dùng cái thí dụ. Rồi hậu có trên núi tuyết chỗ cao ngót là thí dụ cho cái đạo đại thừa chân thật của chư Phật, nói là tất cả ngoại đạo và phàm phu không thể tới được, ma ra tùng cũng không đến nổi. Còn con khỉ con vượn là chỉ cho hàng phàm phu, mà ông thở xăng là chỉ cho ma ba tuần, ngựa là thí dụ cho tham dục. Nếu là phàm phu bị tham dục cho nên ba tuần nó xỏ nó mang đi dễ dàng. Mà tham dục từ cái gì? Là từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn đó. Sáu căn mà theo ngũ dục thì ma ba tuần nó sẽ dẫn đi rất dễ dàng,
cũng như con khỉ mà nó mắc nhựa hết sáu bộ phận thì thợ xong quải đi cách dễ dàng đó. Bây giờ Đức Phật ngài chỉ theo rằng nếu mà người như ông vua mà ông ở tự cái nước của họ ổng thì thanh ông tâm ổng yên ổn lắm, mà nếu mà qua nước khác thì đó có nhiều chuyện phiền muộn lo sầu. Tại sao vậy? Vì đi qua cái nước khác tức là cái tai họa có thể xảy ra cái lúc nào, còn ở tại cái nước mình thì yên ổn. Tôi tập nói ví dụ cho người tu mà giữ tâm ở trong tứ niệm xứ, trụ tâm ở trong tứ niệm xứ, đó là ví dụ như nhà vua ở tại nước mình. Còn nếu người tu mà tâm chạy theo ngũ dục thì sẽ đau khổ cũng như nhà vua mà đi đến nước khác. Đó là Đức Phật ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ cái chỗ tu hành. Nếu mà còn có tham dục thì bị ma nó dẫn đi dễ dàng, cũng như con khỉ con phượng mắc bẫy. Nếu còn có chạy theo ngũ dục thì chẳng khác nào như nhà vua đi ở xứ khác, nó phải chịu nhiều khổ não. Còn nếu trụ tâm trong tứ niệm xứ thì hết khổ. Từ tới phần này Đức Phật mới giải thích những cái sai lầm. Nếu là người nào mà thuộc về những cái sai lầm đó, tức là hệ thuộc vào ma, những cái sai lầm như thế nào, đây mới kể. Có những chúng sanh nơi vô thường thấy là thường, nơi thường đã thấy là vô thường. Đó, đó, nói một cái rồi thì tất cả cái khác cũng như vậy. Khổ không, bất tịnh, vô ngã, thừa, không phải thừa. Chữ thừa đây tức là nơi chẳng phải thừa thấy là thừa, nơi thừa lại thấy chẳng phải thừa, tức là cái chỗ nương tựa chỉ cho ngũ thừa hay là tam thừa hay là nhất thừa của Phật giáo đó, là cái chỗ nương tựa mà thấy không phải là chỗ nương tựa, còn cái chỗ không phải nương tựa mà lại thấy là nương tựa. Thì tóm lại tất cả những cái thấy điên đảo sai lầm, thì cái hạng người thấy điên đảo sai lầm này là tâm họ không thanh tịnh, tâm họ không thanh tịnh cho nên họ lệ thuộc vào ma. Đó, đó là cái trường hợp thứ nhất. Qua trường hợp thứ hai, nếu thấy các pháp thiệt có tướng nhất định là tổng là biệt, nên biết rằng người này lúc thấy sắc liền chấp tướng sắc, nhẫn đến lúc thấy thức cũng chấp tướng thức, lúc thấy nam nữ nhật nguyệt nhập giới vân vân liền chấp tướng nam nữ, nhẫn đến tướng nhập tướng giới. Cả các chiếc chất này gọi là hệ thuộc nơi ma. Kẻ họ hệ thuộc nơi ma là tâm họ không thanh tịnh à. Thì đây là chấp quyết định, nghĩa là thấy cái tướng chung gọi là tổng, tướng riêng gọi là biệt. Thấy cái chung, thấy cái riêng gì cũng cho rằng cái đó là cái cố định hết. Thì cố định nó là chung, cố định nó là riêng, hay là cố định nó là một, hay là cố định nó là nhiều, vân vân. Nhớ thấy cái tính cách cố định thì những người đó là những người cố chấp. Mà những người cố chấp cho nên đối với thân này họ cố chấp là thiệt, đối với tất cả những hình tướng bên ngoài họ cũng cố chấp là thiệt. Thì người cố chấp như vậy là lệ thuộc vào ma, tâm họ không bao giờ thanh tịnh. Đó, Phật mới giải thích thêm.